Thưa quý thính giả, hôm thứ Tư ngày 14 vừa qua, nhà giáo Nguyễn Thượng Long, người thường lên tiếng hoặc có những bài viết về tự do dân chủ, phó tổng biên tập báo Ngoài Luồng có tên Bán Nguyệt Sàn Tổ Quốc, đã bị công an mời đi làm việc khi đang ở trong một tiệm photo tại quận Hà Đông để sao chụp bài nhật ký biểu tình. Trong bài này, ông đã bày tỏ cảm nghĩ về cuộc biểu tình chống Trung Quốc của sinh viên học sinh Hà Nội hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 6. Ông Long cũng từng bị công an bắt đi làm việc liên tục vì sao chụp Bán Nguyệt Sàn Tổ Quốc số 89 ở Hà Nội trước đó. Nói chuyện với Thanh Trúc hôm nay, nhà giáo Nguyễn Thượng Long xác nhận.
Sự việc đấy hoàn toàn là đúng. Tôi là tác giả của cái bài nhật ký biểu tình ngày mùng 5 tháng 6. Tôi có đến tận nơi, tôi quan sát và tôi đã viết được cái bài viết đó. Thì rất nhiều bạn bè các nơi người muốn xin tôi cái bài viết đó. Thì tôi có hỏi là bài viết đó tôi đã công bố ở trên mạng rồi. Bạn bè chúng tôi toàn những người có tuổi cả, họ mà tôi chúng tôi không có đời sống mạng. Thế nên là ông có thì ông vô tôi cho chúng tôi, xin. Thế thì hôm đó thì tôi cũng đi với mục đích là cũng chia sẻ với bạn bè cái tâm trạng của mình về cái sự kiện đó thôi ạ. Thế và tôi cũng đúng là bị như thế đấy.
Thưa nhà giáo Nguyễn Thượng Long, như ông nói, với nhiều người mà không có cái phương tiện truy cập mạng hoặc là không có biết cách để mà lên mạng mà đọc cái bài nhật ký biểu tình của ông đó, thì ông có thể tóm tắt một vài điểm chính để cho những người đang nghe cái buổi nói chuyện này biết được nội dung của bài báo nhật ký biểu tình, thưa ông.
Thật ra cái bài báo nhật ký biểu tình của tôi thì tôi chỉ có viết lại những cái gì mà tôi đã dấn thân và tôi đã quan sát được từ khi mà tôi đến vườn hoa đó là lúc 7:30 cho đến qua 8 giờ, tức là những cái thời điểm khi nhiệt độ nó bắt đầu nóng lên và bắt đầu có cái sự khống chế và xô đẩy những anh em học sinh sinh viên ra khỏi cái khu vực đó. Thì tôi quan sát được cái gì thì tôi bày tỏ, đó là hoàn toàn là nó cái tâm trạng của tôi khi tôi quan sát được những hiện tượng như vậy, và tôi có những cái cảm nhận của tôi về cái hiện tượng đó và tôi đã viết lại trong cái bài viết nhật ký biểu tình đó thôi ạ. Và tôi nghĩ rằng là tôi đã nói đúng những cái gì mà lương tâm tôi cần phải nói, vấn đề nó chỉ có như vậy thôi ạ.
Thưa, có phải khi mà công an xuất hiện để mời ông về làm việc là lúc ông đang copy lại, in chụp lại bài báo nhật ký biểu tình?
Đúng ạ, lúc đấy tôi photo xong thì tôi thấy có những nhân viên an ninh rất trẻ. Họ đi nói bác có phải là bác Long không ạ? Và bác đang vừa mới photo một cái tài liệu, đó là một cái tài liệu rất nhạy cảm thì xin bác cho tôi được xem. Tôi là thầy giáo cho nên tôi cũng không có sẵn sàng để gân guốc, và tôi nghĩ rằng là cái đấy nó rất là đàng hoàng, rất là công khai, và tôi ký tên và tôi chịu trách nhiệm về tất cả. Tôi cho họ xem và quan sát xong thì tôi thấy là họ cứ thế và họ đưa tôi về trụ sở để và làm việc.
Ông nói là đưa ông về, có nghĩa là họ mời ông về đồn một cách đàng hoàng, hay là họ áp tải ông, hay là họ ra lệnh cho ông đi lên đồn công an làm việc?
Nói tóm lại thì cũng không phải quá là căng thẳng. Tôi cũng không muốn có cái sự ầm ĩ vì tôi là người có tuổi, thì còn những cái anh em đó thì họ còn quá trẻ. Thì tôi cũng muốn nói chuyện ôn hòa với họ. Thế còn họ nói là mời bác về làm việc, thì tôi cũng cứ đi để xem là người ta làm việc thế nào.
Khi mà về đồn để làm việc, thì thưa ông, chính những người công an mời ông về, họ thẩm vấn ông hay là...
À, dạ không ạ. Những cái người mà phát hiện tôi ở đấy là những cái anh em trinh sát của họ thôi ạ. Những người trinh sát thì họ giải khắp các đường phố, các cửa hàng photo những cái địa điểm nhạy cảm. Thế mà không may cho tôi thì lúc đấy là trinh sát người ta phát hiện là tôi ở đó. Thế còn tôi về đấy thì những cái vị đó thì không thấy xuất hiện nữa, mà tôi thấy xuất hiện toàn những nhân vật mà cao trọng hơn, ở tầm cao hơn. Ví dụ như là ở quận, ở sở công an thành phố, ở cơ quan điều tra, ở PA38 an ninh chính trị. Và thậm chí tôi cũng nhận diện có sự xuất hiện của cả các nhân viên an ninh của A42, tức là các nhân viên an ninh bộ công an mà tôi biết qua nhiều lần làm việc trước ấy. Thì tôi thấy là gần như là đủ một bộ của các cái cơ quan quyền lực công an và an ninh. Trong vấn đề này họ đã đến rất là nhanh và rất là kịp thời ấy.
Thưa ông Nguyễn Thượng Long, những người mà ông nói là những thành phần quan trọng ở trong Bộ Công an mà trực diện với ông hôm đó, thì họ có giải thích lý do vì sao họ mời ông về để mà hỏi chuyện ông về cái bài báo nhật ký biểu tình hay không?
Đến đấy thì tôi đã thấy gần như là đủ một bộ. Tôi thấy là đúng là từ cấp phường là cấp thấp nhất cho đến cấp cao nhất là an ninh của PA42, tức là những cái nhân vật của an ninh Bộ Công an mà tôi đã từng làm việc. Thế và họ cũng vào việc, nói chung là họ cũng vào vấn đề, nó là những cái gì mà họ vừa mới phát hiện tôi ở đó, đó là cái bài viết đó, rồi là việc tôi photo, rồi là những cái gì mà họ yêu cầu tôi phải hợp tác với họ trong lúc đó. Thế thì tôi là người, nói chung là tôi xử sự là ôn hòa. Thế nhưng mà tôi rất bất bình, tôi nói với họ là tôi rất không hài lòng, là đây là những cái quyền tự do tối thiểu của tôi, nhưng mà cũng không được tôn trọng. Và cái điều để tôi khẳng định rằng họ là tôi rất bất bình là tôi đã từ chối cái bữa ăn trưa đó. Đúng là tôi đã nhịn đói suốt từ sáng cho đến chiều tối khi xong công việc tôi mới trở về. Và tôi đã dự định là nếu như mà họ cứ tiếp tục thì tôi cũng sẽ tiếp tục, cũng không cần cái ăn uống gì nữa đâu. Và tôi chỉ muốn bày tỏ với họ rằng là tôi không có cái làm cái điều gì sai trái cả. Tôi sống và làm việc trong cái lương tâm của tôi, những cái gì tôi thích cần phải làm thế thôi ạ.
Thưa ông, về lời nhắc nhở của công an khi mà kết thúc buổi làm việc với ông rằng trong giai đoạn nhạy cảm này thì những người công dân hãy hết sức cẩn trọng trong việc xử lý in ấn photo các tài liệu mà công an thấy là không chính thống, ông nghĩ như thế nào về cái lời nhắc nhở đó?
Tôi thì không hài lòng về cái câu này, chỉ có thể nói chơi chơi với nhau thì được, thế nhưng mà thể chế thành luật thì không được. Chúng ta thành luật thì chúng ta nói phải là cái điều gì của hiến pháp, cái điều gì của pháp luật, của bộ luật nào. Chứ cái đó chỉ là một cái gọi là nhất thời thôi ạ. Cho nên là cái gọi là nhạy cảm, thế nhạy cảm là thế nào ạ? Thế và xử lý, rồi là in ấn, rồi là photo, rồi nhạy cảm thì những cái đấy quá chung chung. Những cái đấy nó thuộc về những cái quyền cơ bản, cái quyền tự do, những cái gì rất tối thiểu của con người. Cho nên là cái điều mà công an người ta có nhắc nhở, và họ cũng nhắc nhở tôi và tôi cũng chẳng muốn tranh luận nhiều. Nó chỉ là một cái lời khuyên ấy, thì những cái lời khuyên tôi nghĩ cũng không có giá trị lắm. Và tôi cũng nói với họ tôi cảm thấy rất là khó sống ạ. Tôi là người viết báo, và nếu là người viết báo thì chẳng nhẽ mình chỉ viết cho mình. Mình viết báo thì mình phải chia sẻ với người đọc của mình. Cái người đọc của mình thấp nhất, ít nhất đó là những người bạn bè. Rộng rãi ra thì nó là những độc giả, mà ai mà biết được độc giả nó có bao nhiêu người đọc của mình. Nên nếu mà chú ý đến cái chuyện đó thì đối với người viết báo thì tôi thích cho mình quá luẩn quẩn ạ. Họ nói thì họ nói vậy thôi, còn cái điều tôi nghĩ là tối thượng và quan trọng nhất là chúng ta sống và làm việc, chúng ta suy nghĩ và chúng ta chịu trách nhiệm ở cái lương tâm của mình. Cho nên là trong những ngày tháng này thì ở bên cạnh việc mà chúng ta quan sát đến những cái vấn đề như là về luật, về hiến pháp, về thế nọ thế kia, thì chúng ta cũng phải có cái điều chúng ta phải nghĩ là lương tâm của mình như thế nào. Tôi nghĩ là lúc này cần, rất cần chúng ta phải sống theo lương tâm của mình.
Thưa nhà giáo Nguyễn Thực Long, xin cảm ơn thời giờ của ông.
Xin cảm ơn, xin chào chị Thanh Trúc ạ.